kính toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2005. Như thường lệ sáng Chủ nhật.
Ngày 9 hả?
Đây là chữ số 9 đàng hoàng gì mà nói vậy, tức là có vấn đề rồi đó. Giờ xin nói lại. Bây giờ nói sai rồi nói lại. Còn dặn cái gì mà quên thì không được gọi là thất hứa. Giờ xin báo đại chúng gì thế. Hứa cái gì mà quên thì xin lỗi trước, không được gọi là thất hứa. Mà nói cái nào sai thì nói lại. Vì đó là cái quy luật của sanh già bệnh chết. Rồi ai cũng như vậy hết, cho nên không được chấm dứt. Thì nói như vậy thì ta hỏi chứ tại sao vậy, chứ ông già rồi mà ông không nghĩ giải như cho rồi. Xin thưa rằng cũng sắp nghỉ đấy, nhưng mà còn tận dụng được ngày nào thì là mình nói ngày ấy. Ngày nào Phật tử còn nghe được mà nó chưa có sai lầm nhiều quá đó, thì còn gặp gỡ hội họp để mà trao đổi cho nó vui. Còn nếu mà nó sai lầm tệ đó thì đương nhiên là phải nghỉ thôi. Thành ra cái ngày đó cũng còn không có xa. Thế thì bây giờ xin nói lại, hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2005. Như thường lệ 8 giờ sáng tại văn đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học sinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 208. Hả? Là chính hả? Đây là biên đây, là biên này, là cái này là biên sai, nói lại. Kỳ thứ 2009. Kỳ thứ 209 chứ không phải 2000. Có vấn đề xin báo cáo đại chúng. Cái ngày mà chúng ta nghỉ đó, nghỉ học không còn xa. Bây giờ tôi xin nói lại, hôm nay là ngày 9 tháng 10 2005. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Chúng ta vẫn còn học cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Và hôm nay là kỳ 209. Đúng chưa? Đúng thì là học, còn nếu phải quá thì dẹp nghỉ. Không có gì quan trọng hết đó các Phật tử. Đừng coi cái gì là quan trọng hết. Trên đời này sự thật không có cái gì quan trọng. Chúng ta lấy quyển cảnh mà để thỏa mãn cái quyển thọ và cái quyển tưởng của chúng ta, rồi lấy cái quyển tưởng mình để thỏa mãn cho cái quyển tâm của chúng ta. Mà cái quyển tâm của chúng ta thì thật sự nó chẳng có là cái gì hết. Quá khứ tiền tâm không có, hiện tại tiền tâm không có, và tương lai tiền tâm cũng không có. Tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, tương tâm bất vọng, vọng nguyên vô. Ba đời tiền tâm không ai tìm được hết, kể cả Như Lai Thế Tôn. Bởi vì câu đó là câu của Như Lai Thế Tôn nói. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vì lai tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ tiền không có, tâm hiện tại tiền không có, tâm vì lai tiền cũng không có. Ba đời tiền tâm trong ba đời không tìm có. Tương tâm bất vọng, và đem cái tâm mà tìm cái vọng, phải không? Tìm vọng để diệt cái vọng cái gì? Tương tâm bất vọng, vọng nguyên vô. Sự thật thì gọi là vọng, chứ thì thật là vọng cũng không hề có. Bởi vì cánh nó đã là quyến cánh rồi, mà đã là quyến thì không thật rồi. Giống như cái hình ở trong TV các vị coi đó, một đêm là bao nhiêu kênh đó. Nhưng mà khi mà cúp cái dòng điện rồi, các vị tìm hình ảnh đó ở đâu? Nó ở trong cái gì? Không bao giờ tìm ở đâu trong cái máy TV mà có. Dầu nó là 12 inch, 18 inch, 21 inch, 30, 29 inch hay là 300 inch, cũng không bao giờ tìm có cái gì ở trong cái máy đó. Vì sao vậy? Vậy mà nó có hiện ra. Vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, bạo lực, thiện, từ bi, vân vân, đủ thứ. Thế thì cái đó có là có đó, ta gọi là huyễn vọng đó. Cái đó là huyễn cảnh đó. Tất cả cảnh vật, núi sông đất liền, trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá này, nhìn bằng con mắt trí tuệ thì nó là huyễn. Cũng như mình dùng con mắt nhục nhã này, mình nhìn vô trong cái máy TV, hình ảnh của máy TV là huyễn vậy. Coi nó như thiệt mà kỳ thật nó phải thiệt. Thành ra sử dụng quyển cảnh để thỏa mãn cái quyển thọ và quyển tưởng. Bởi vì trong người chúng ta là vừa có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức tức là tâm, mà thọ và tưởng tức là tâm sở. Lấy cái núi sông đất liền trời trăng mây nước đó, cái quyển cảnh đó để thỏa mãn cho cái quyển thọ và quyển tưởng. Ai cho một tấm $100 mừng hết sức. Ai cho 100 trồng Việt Nam á, không có mừng nhiều, mừng chút xíu thôi. À, thế thì là giấy nào cũng là giấy. Vậy mà nó có cái huyễn thọ, cái huyễn tưởng, nó làm cho người ta có sự trọng và khinh, mừng nhiều mừng ít khác nhau. Thế thì huyễn thọ, rồi từ cái thọ đó mình mới tưởng tượng tới cái nó đem lại cho mình sự an vui, sự hạnh phúc. Mình mua được cái này, cái kia, cái nọ. Nếu mình được $100 thì mình mua được cái vật quý lớn hơn, còn nếu 100 đồng Việt Nam thì mình mua cái vật nhỏ hơn, làm cho mình sung sướng bằng cái huyễn tưởng, cái tưởng huyễn đó. Chứ sự thật mua cái $100 cũng chưa hẳn đã có hạnh phúc được. Còn mua cái 100 đồng bạc Việt Nam cũng không phải vì vậy mà đau khổ, mà không có hạnh phúc. Nó tùy theo cái giá trị của cái môi trường, cái hoàn cảnh, của cái tâm hồn thiểu dục tri túc của ai đó, mà cái giá trị 100 đồng Việt Nam cùng với giá trị $100 có thể không có gì khác nhau. Mà có khi $100 lại mình mua những cái thứ đồ mà đem về gọi là tàn hại trong gia đình cũng có. Do vậy cho nên cái đó là quyến thọ và quyến tưởng không có chân thật. Người nghèo hết sức, người ta có 100 đồng bạc Việt Nam thôi, mà ta mua một bó rau, ta đem về ta nấu canh. Hoặc là mua 100 đồng bạc tép, đem về nấu với ruột bầu. À, rồi người ta hát một câu là gì đó, đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. À, chỉ có miếng ruột bầu và miếng 100 đồng bạc tôm thôi mà ta vẫn ngon. Trong khi đó đem $100 đem về mua đồ về rồi ăn rồi nhậu rồi say rồi xưa rồi đập rồi đổ rồi đánh lộn ở trong nhà, thì 100 đồng đó đâu có giá trị bằng 100 đồng tép đầu tôm đâu. Cho nên tất cả cái đó ta gọi là quyến. Dùng quyến cảnh thỏa mãn quyến tâm, thỏa mãn quyến thọ và quyến tưởng. Rồi lấy cái quyến thọ và quyến tưởng đó để thỏa mãn cái quyến tâm. Rồi lấy cái quyến tâm này mà đã hy vọng được bình an, thì làm sao có sự bình an ở trong cái quyến tâm được. Cho nên là lấy cái quyển không để diệt cái quyển tâm, để thỏa mãn cái quyển tâm. Mà không á thì sự thật gọi là không, chứ cũng không bao giờ có cái không nào là hoàn toàn không có. Đã gọi là cái không, nó đối đãi với cái có, cái có không bao giờ tách rời cái không, cũng như cái không không bao giờ tách rời cái có. Do vậy cho nên vấn đề biết tu, nhận thức được cái thực tướng của giảm hấp là tướng vô, thì đó là ta nhận thức được chân lý. Chứ còn ta tìm cái mà để tìm cách cái gì đó để ta thỏa mãn cho cái gì đó, không bao giờ có được. Thành ra cái đó là mình tư duy á, phải có tư duy á, phải có cái thời gian gọi là thiền, tu thiền mình mới thấy cái đó. Cho nên cõi đời này tôi nhắc lại vấn đề đó, phải tập nhưng tập quan sát, tập tư duy, không có cái gì quan trọng hết. Đừng coi cái gì quan trọng hết. Bây giờ đi vào cái bài học, từ hổm rày một thời gian khá dài, coi như là cả chục quận văn hơn, chúng ta học nhiều ngày, nhiều lần, nhiều tháng như vậy, thì thật là chúng ta học cái vấn đề chuyện nghi đó, vấn đề nghi như trong đạo Phật. Thật chất chúng ta học nghi là pháp trước đạo. Đức Phật bảo các thiện nam tử, nghi là pháp trước đạo. Một tâm sở hữu có công năng đóng bích cái nẻo bồ đề niết bàn của những người cần tu học đạo giải thoát giác ngộ. Thành ra là chúng ta học hôm nay đó, từ cái khi mà học là có Phật hay không có Phật, có Pháp hay không có Pháp, có Tăng hay không có Tăng, có tướng đế hay không có tướng đế, có khổ đế hay không có khổ đế, vân vân, cho tới cái bữa học vừa rồi, có nghiệp hay không có nghiệp, có báo hay không có báo. Đó là cái bữa học vừa rồi. Thành ra nghiệp có mà cũng không có, không có mà có. Báo là cái sự quả báo, là sự đền trả, có mà cũng không có, không có mà không thể không có. Như vậy là không có mà có. Tại sao là nói kiểu lạ kỳ như vậy? Là các vị lấy một cái ý như thế này thôi. Cái giảng đường mà chúng ta ngồi đây, cái mặt bằng này đây, cái chỗ này là chỗ khổ hay là cái chỗ vui? Cái mặt bằng này, cái giảng đường này là chỗ này là chỗ đau khổ hay là chỗ này là chỗ an vui? Đấy, các vị trả lời đi. Từ cái chỗ câu hỏi đó ta suy ra, chỗ này có thể nói là chỗ khổ cũng được, mà chỗ này nói rằng chỗ này là chỗ an vui cũng được. Vậy thì chỗ này là cái thực tế của nó là cái gì? Là cái giảng đường này, cái mặt bằng, cái phạm vi giảng đường này là không khổ mà cũng không vui. Mà khổ vui là tùy theo cái tâm niệm của con, của con người, của riêng biệt của chúng ta này đó. Do vậy cho nên cái đạo Phật nói nó lạ, nghe nó kỳ vậy đó. Tự thân của cái giảng đường này, cái phạm vi của cái mặt bằng của những nghiêm này không hề có khổ, không hề có vui, mà cũng có khổ, cũng có vui. Thế thì cái khổ vui đó là do cái tâm của con người. Mà tâm con người, hỏi cái tâm con người là cái gì? Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy thì tâm con người là cái gì? Từ cái chỗ đó mà tư duy ra tâm con người cũng chẳng có cái gì hết. Mà mình mê thì nó khổ, mà mình giác thì nó vui. Mà cái giác thì cái mê nó cũng chẳng dựa vào cơ sở nào. Tuy nhiên Đức Phật là bậc đại trí tuệ, ta chỉ ra thế nào là giác, thế nào là mê, ta chỉ ra thế nào là chân lý, thế nào là không chân lý. Cái đó là phải dựa vào Phật mà học, học với cái bậc vô thượng bồ đề. Mê là gì, giác là gì? Mà giác là sung sướng, mà mê là sanh ra đau khổ. Thì thế nào là giác, thế nào là mê? Dựa vào cái gì mà gọi là giác, dựa vào cái gì mà gọi là mê, dựa vào cái gì mà gọi nó là đúc, pháp đúc, pháp thiện, dựa vào cái gì mà gọi nó là pháp ác, là pháp sai. Đó. Rồi nếu như Đức Phật nói rằng là giáo pháp của Ngài nói là chân lý, chúng ta cần phải học, vậy thì của các ngoại đạo khác người ta cũng nói như vậy. Đạo nào, giáo sĩ của đạo nào, lãnh đạo của đạo nào, người ta cũng nói của người ta đúng. Thì làm sao đây? Dựa vào đâu mà biết đúng? Dựa vào cái gì để biết sai? Cho nên cái vấn đề đó là vấn đề mà ta phải học là vậy. Cho nên là bao nhiêu cái nghi mình học rồi đó, trong vòng bao nhiêu chục cuộc văn lúc này đó, chưa đủ đâu. Tôi giảng đây có mấy Phật tử mới đặt lách ra đi hồi chiều hôm qua tới nay 3 giờ khuya mới tới cái thành phố Hồ Chí Minh này, mà người ta cho biết rằng là trên đó có một số Phật tử gặp gỡ nhau, thường gặp gỡ nhau cỡ 100 người, nhưng mà đại để là có khoảng 5 người là nghe cái băng giảng của tôi, tâm đắc đem lại kết quả an lành hạnh phúc cho bản thân, cho cái hạnh phúc nhỏ nhỏ của gia đình. Như vậy còn 95 người chưa nghe được, chưa bằng lòng nghe. Thế thì ai đúng ai sai? Đa số đúng, thiểu số sai ư? Chẳng lẽ nó thiểu số bằng lòng nghe, vậy là nghe chân lý, còn đa số người ta không chân lý hay sao? Dựa vào đâu mà nói rằng đúng rằng sai? Lấy gì mà trả lời? Đó, chỗ đó là cái chỗ vấn đề mà chúng ta đã học đó. Chứ bằng không là chẳng lẽ 95 người kia ta không nghe được, còn có 5 người mình nghe được, vậy là mình là cái gì? Nói mình là đúng tao chịu rồi. Bởi vì thông thường là ta bỏ phiếu, trên thế gian là ta bỏ phiếu, ai ít phiếu là thua, ai nhiều phiếu làm tổng thống, ai ít phiếu là không được tổng thống, ai nhiều phiếu làm thủ tướng, ai ít phiếu không được làm thủ tướng, là để là thế. Thế thì đây là như vậy là sao? Thành ra Đức Thế Tôn ta không có đặt vấn đề bỏ phiếu, bởi vì chúng ta, Đức Thế Tôn ta không dạy để lấy quy quyền, thế lực, tiền tài sự nghiệp, mà Đức Thế Tôn ta dạy mọi người một cái phương pháp để diệt khổ, để bồi dưỡng mở mang trí tuệ, mà trí tuệ đó là trí tuệ để diệt khổ. Nếu người nào thấy rằng cõi đời này, sống trong cõi đời này khổ, thì học cái đường lối của Phật, di tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp để giải cái khổ cho mình. Còn mà người nào mà không thấy rằng cõi đời này không có khổ, cứ thoải mái, an vui, hạnh phúc, bằng lòng, thì khỏi cần học Phật. Còn nếu như học Phật là học cái đạo diệt khổ. Do vậy cho nên là vấn đề đúng sai là phải dựa vào cái tiêu chuẩn diệt khổ mà nói. Đức Phật dạy muốn hết khổ thì anh phải đoạn từ tập đế. Vì tập đế là nguyên nhân để có ra cái quả khổ là khổ đế. khổ đó thì có đời, tôi có đời này. À, có khổ, hành khổ và khổ có không? Đấy, tự mình trả lời thôi. Có ai không khổ không? Khổ khổ là khổ thân nè, khổ tâm nè, khổ trong nhà nè, khổ ngoài cái cảnh nè. Khổ nghèo khó làm ăn thiếu thốn nè, mà lại vừa cất cái nhà rồi là lũ cuốn lũ quét, nó quét tiêu nè. Có không? Có khổ không? Còn làm ăn nó mỗi ngày mà lo nuôi con nó là đã khó rồi, mà làm ăn cho có được một căn nhà mà kín đáo là đã khó ghê gớm lắm rồi. Vậy mà nhà cất đàng hoàng, vừa đàng hoàng thôi, vừa được an tâm thì lũ cuốn lũ quét. Thế là từ cái khổ thân, khổ tâm rồi nó ra tới cái khổ ngoại cảnh, có không? À, mình thấy là có. Thế là khổ khổ rồi. Hành khổ là luôn luôn biến chuyển, sự vật luôn luôn biến chuyển vô thường. Rồi cuối cùng là nó đi tới chỗ ngoại diệt, có không? Có rồi. Thế thì cứ dựa vào đó mà biết là ai nói trúng, ai nói sai. Và nếu như người nào mà muốn hết khổ thì chỉ có một cách là phải hóa giải cái nguyên nhân của khổ này. Bởi vì cái khổ nói vừa rồi đó là nói gọn thôi, chứ còn sanh nè, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ có không? Có. Ai được ly khổ, có thân hội khổ, cầu có nách khổ, ngủ ấm sinh thành khổ có không? Có. Vậy thì cái quả khổ nó là do cái gì? Do tập đế là tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não thập sang hỷ nộ ai phụ ái ố dục. Nghe đi, nghe đi, rồi coi tìm coi có phải cái đó là nguyên nhân để làm ra cái quả khổ không. À, thế thì Như Lai không có cãi với các anh với các chị nào hết. Các vị nghe lời của Như Lai nói rồi tự tư duy, rồi tự quán chiếu, rồi tự so sánh. Như Lai nói ai mà để tay gần cái đèn này thì sẽ được ấm, còn mùa đông thì lạnh. Mà nếu có nhiều ngọn đèn rọi vô hoặc là gần cái lò sưởi ấm, Như Lai nói vậy. Còn nếu xa ở trong âm u tối tăm lạnh lẽo thì mùa đông lạnh lắm. Như Lai nói mặt trời lên thì mùa sương tan người ta sẽ được ấm dần. Còn bằng mặt trời lạnh thì bắt đầu cái đêm lạnh của mùa đông lạnh bắt đầu lạnh ghê gớm, đúng không? Cứ nghiệm như vậy. Thấy lời nói Như Lai nói mà sự thật như vậy thì đó là lời nói của Như Lai là chân lý. Còn lời nói nào khác như vậy thì tự mình biết nó không phải là chân lý. Do vậy tư duy quán chiếu nhận thức ứng dụng cụ thể trong cuộc sống rồi các vị hãy tin. Chứ các vị đừng tin ai hết. Ai cũng có quyền nói hàng hóa của người ta tốt. Ai cũng có quyền nói cái của người ta là chất lượng, vân vân. Nhưng mà mua về xài rồi mới biết sự thật là cái nào tốt, cái nào xấu. Chừng đó tự mình xác định. Chứ Như Lai không bao giờ tự khoe khoang. Do vậy cho nên lời nói của Như Lai, Như Lai không bắt buộc ai hết. Thành ra mình học Phật đó mà. Vấn đề nghi của mình là nhiều thứ nghi lắm. Muốn hết nghi phải là sao? Ứng dụng cái giáo lý đó trong cuộc sống. Rồi tự thấy cái giải nghi mà Phật dạy, đúng không? Còn nếu như mình để cái nghi ngờ đó, mình sống bằng cái nghi ngờ, cái âm u đó, thì nó sẽ khổ cho mình thôi. Giải nghi dữ lắm đó, nhưng mà còn biết bao nhiêu nữa, còn nhiều lắm. Bây giờ Như Lai bảo rằng ở trong pháp hội bây giờ có Bồ Tát hiệu là Sư Tử Hốc đứng dậy lĩnh lễ Phật, chắp tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, là con vừa muốn hỏi thì là Thế Tôn đã tự Đức Thế Tôn là Đại Từ Bản đã hứa cho rằng là muốn hỏi gì hỏi. ông sư tử ông nhiều muốn hỏi thì Đức Thế Tôn nói được, các ông giờ muốn hỏi gì hỏi, nghĩa là sẽ sẵn sàng giải đáp. Cho nên bậc bà bảo rằng là các vị có mặt ở trong chúng trong hải hội đây, nên tán thán tôn trọng cúng dường những cái thứ cần dùng thượng diệu cho Bồ Tát sư tử hống này. Vì Bồ Tát này trong quá khứ tầm sâu thiện căn phước đức, nên nay ở trước Phật và đại chúng đứng ra thưa hỏi. Thành ra cái thưa hỏi đó, tôi thường nhắc đại chúng hoài đó. Thiệt ra thì tôi không phải là không muốn cho đại chúng phát biểu câu hỏi hay là biết câu hỏi. Nhưng mà cái người mà muốn hỏi mà có giá trị đó, là phải có tu hành phước đức trang nghiêm và trí tuệ trang nghiêm. Cũng như cái người đáp mà cái lời đáp mà nó có giá trị đó, là người đó cũng phải có đủ hai món là phước đức trang nghiêm và trí tuệ trang nghiêm. Thành ra trong đạo Phật có cái từ là phước trí vị nghiêm. Chí tâm đảnh lễ nam mô ông Bồ Tát gì đó, phước trí vị nghiêm thân. Cái thân nó phải đủ khức đầy đủ, trí đầy đủ, hai cái món nó đầy đủ, ta gọi là phước trí vị nghiêm. Thì cái người đó hỏi câu hỏi nó mới có cái giá trị rộng lớn cho đại chúng được nương nhờ. Rồi cái người giải đáp cũng phước đầy đủ, trí đầy đủ, phước đức đầy đủ, trí tuệ đầy đủ thì giải đáp mới có lợi. Còn như cái phước đức mà mình tu chưa có được nhiều, trí tuệ chưa có được nhiều, thành ra mình hỏi cái câu hỏi đó, nó non nớt, nó tầm thường, thì đại chúng người ta nghe cái non nớt, cái tầm thường quá, tại vì nó mất giờ của người ta lắm. Vì vậy mà mình gần đây mình hạn chế cái câu hỏi là vậy. Cái không phải là không cho đại chúng phát huy cái hiểu biết của mình, cái nghi ngờ của mình. Nhưng mà những người có phước trí vị nghiêm thì nên hỏi. Còn non thì thôi đừng hỏi. Hỏi đó, hỏi những cái nhỏ nhặt quá. Ví dụ như giờ cái lớp học về hỏi thưa thầy, tôi thấy vì năm tôi mới rồi cháu dĩ nó nóng nó lên ban mà nó ửng đỏ da hết trơn, rồi dĩ làm mấy con ngựa mà cọng chuối rồi dĩ mấy cái nón láng mít rồi dĩ mua đường mua kẹo rồi dĩ cúng đậu lộ. Tôi cái đó là thưa thầy, cái đó là đạo Phật nói sao thầy ha? Hỏi vậy thì nó có được gì đâu. Thôi thôi, mũi nó cắn là sốt xuất huyết rồi đi bác sĩ đó là làm con ngựa, rồi mua cốm rồi mua kẹo rồi cúng đậu lộ thì làm sao mà lành được. Mà cái đó trong đạo Phật đâu có nói, mà đem ra mà hỏi thì là trả lời nó được cái gì đó. Thành ra cái đó không phải là cái của cái người đệ tử học Phật hỏi, vì chưa có tu phước đức, vì chưa có tu trí tuệ. Lấy cái ba lát của thế gian mình đem vô gọi đó là của đạo Phật, là hỏi đạo Phật thì đạo Phật lấy cái gì để nói? Cho nên câu hỏi là khó. Cho nên Đức Phật nói rằng là cái người hỏi là phải của cho nên Đức Phật á, nó có cái từ gọi là lưỡng túc tôn. Đến lưỡng túc tôn là phước túc tuệ túc, mình phải tu phước phải tu tuệ. Mà Đức Phật là cái người lưỡng túc tề tôn, phước đức đầy đủ và trí tuệ đầy đủ. Thành ra các Bồ Tát nên cúng dường cái ông Bồ Tát sư tử hống này. Bồ Tát này, vì Bồ Tát này trong quá khứ trồng sâu thiện căn phước đức, nên nay ở trước đại chúng đứng ra thưa hỏi. Phải trồng sâu phước, trồng sâu tuệ. Mà trồng sâu phước là làm cái gì để gọi là trồng sâu phước? Là tu, phải tập tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, phải trong nhiều đời nhiều kiếp mà nói một cách nghĩa là thường thường trong đạo Phật ta gọi là vô lượng kiếp, phải tu những cái đó. Mà bố thí thì nói xin lỗi, bố thí như của mình đây, hỏi mình đóng góp bữa hôm được 4 triệu mấy phải không các Phật tử, 4 triệu mấy. Rồi thầy trò tôi nữa gom vô là hỏi mình đưa qua thành nội đâu được là 12 triệu, 13 triệu gì đó, đã để vậy 12 triệu hơn chút đỉnh gì đó. Thì mình bố thí như vậy thôi, mình cũng tưởng là mình bố thí rồi, chứ thật sự cái đó là chút xíu, mình đóng góp chút xíu cho mặt trận tổ quốc kìa. Rồi nhiều cái nhỏ nhỏ vậy nó gom lại nó thành ra khá chút, chứ so với cái thiệt hại của đồng bào ta ở miền Bắc và ở miền Tây. Ở miền Tây ở lại là nước lũ đó, nước lụt cũng chết mấy đứa nhất à, còn miền Bắc là chết cả mấy chục người cơ. Thế thì cái việc mà bố thí của chúng ta như vậy đó, gọi là muốn khi đói bận quá khi no, gọi là lo lành đùm lo rớt chút chút vậy thôi. Chứ cái bố thí của đạo Phật thì nó không phải cỡ vậy. Bố thí của đạo Phật mà muốn thành tựu được, mà đi trên con đường mà có đi lên được con đường Bồ Đề á, là cái chữ bố thí đó nó phải đi kèm với cái chữ ba la mật. Nghĩa là anh bố thí mà anh đừng có thấy anh bố thí cái gì hết trơn hết trời á, thì mới thật là bố thí. Bởi vì cái khi mà anh mới sinh ra đó, trong bụng mẹ anh mới sinh ra là hoàn toàn anh không có cái gì hết. Thì bây giờ nghĩa là nếu mà anh bố thí thì anh cũng tự thấy anh không hề có cái gì hết. Thì cái bố thí như vậy đó gọi là bố thí ba la mật. Cho nên trong kinh thường nói là bố thí cả đầu, mắt, tay, chân, khắp cơ thể đó. Là ý nói rằng là bố thí cả lục căn đó mà. Mắt thấy mà coi như không hề thấy cái gì. Lỗ tai nghe mà giống như không hề nghe cái gì. Mũi ngửi mà giống như không hề ngửi cái gì. Thân xúc, trí não biết, tức là lục căn. Do lục căn mà nó có sanh ra vui mừng buồn giận thương ghét chấp ngã và ngã sở, mà bố thí lục căn có nghĩa là coi như mình không có, không thấy không nghe không ngửi không đến không xúc không biết, nghĩa là giống như mình không còn có gì hết. Thành bố thí như vậy đó là bố thí ba la mật, nó mới gọi là xứng đáng khởi tu. Hồi mới sinh ra mình không hề có cái gì, bây giờ mình cũng thấy rằng coi như không hề có cái gì. Bố thí như vậy thì cái người đó mới là trừ được cái ngã và cái ngã sở hữu. Là cái chỗ đó cho nên là nội cái lưỡng túc tề tôn đó, lưỡng túc tôn đó, phước túc tuệ túc, phải tu tâm nữa cơ, chứ mình tu như vậy làm gì. Do vậy cho nên tôi nói với đại chúng hoài, mình phải để mình học Phật không khéo mình không có được cái gì bao nhiêu đâu. Bố thí mà phải bố thí như vậy đó, giống như mình không có gì hết chứ đó. Mà như vậy chỉ có cách là thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, ngửi thấy xúc biết đều như không thấy không nghe không ngửi không thấy không xúc không biết. Bố thí như vậy là cái bản ngã mình không có, và ngã sở mình không có, thì mình mới có thành tịnh được. Mà muốn làm vậy thì tôi nghiên cứu rồi, nghiên cứu sâu sắc. Ngày nào tôi lĩnh á, ngày nào mà tôi suy thoái cho tới mức tôi không còn nói được cho các vị nữa, tôi không còn dạy học được nữa, đừng để cho nó kiệt quệ, cho nó tiêu. Nhưng mà không bao lâu, dứt khoát là phải sắp xếp cái đó, phải sắp xếp để còn một cái thời gian bố thí bằng cái kiểu vậy. Bố thí mà không hề thấy mình bố thí gì hết, không có nghĩa là mình phải ôm tài sản nhiều á, mình xin tiền đâu là tiền giàu để rồi mình cho có cái việc gì đó cái mình cho mà mình không thấy được, làm vậy không có đúng. Làm vậy là làm công giả tràng, làm nô lệ cho vật chất, chẳng qua là sang tay mình lấy của người ta mình đưa ra vậy thôi, chứ mình không có được cái gì. Còn bố thí thật sự là mình không hề có cái gì hết, nghĩa là không chấp ngã và không có ngã sở hữu, và coi cái bản ngã này coi như không có. Mà con đường đó là con đường của Đức Phật đã làm được. Đấy, con đường của Đức Phật làm được. Phật không hề có nguyên tiền cho ai nha, cũng không đưa cái gì cho ai nha. Nhưng mà mình là Đức Phật đã là ba tăng kỳ bố thí ba la mật rồi, cho tới cái đời này cũng vẫn bố thí ba la mật mà không hề cho ai cái gì hết. Không hề về nói phụ hoàng cho con, nghe là ít ngàn lượng vàng để con đi cứu trợ bảo lục này kia, cũng có. Phật giàu có vậy đó, mà không hề xin của cải để bố thí. Vậy mà Phật thành tựu ba la mật rồi. Chỗ đó là cái chỗ khó đó. chứ còn mình đi gom đem về của người ta là mấy chục triệu, mấy trăm triệu, mấy trăm tỷ về rồi mình đem đưa ra, cái đó là mình làm cũng có một chút, có chút công lao đóng góp của mình, mà cái đó mà đem gọi là cái nhân để mà hy vọng mà được cái phước túc huệ túc á, là không ai. Cái đó là sự tương trợ của thế gian, cứu ngặt chứ không phải cứu nghèo. Cứu nghèo không hề cứu được khổ. À, cho nên cái bố thí là vấn đề là tu phước à, là phải tu bố thí, mà bố thí là đừng thấy có cái gì hết, đừng phải trì giới. Trì giới cũng là tu phước. Thân ba nghiệp phải tu nghiệp thiện chứ không được làm nghiệp ác. Miệng có khả năng tạo ra bốn nghiệp ác, bỏ bốn nghiệp ác làm bốn nghiệp thiện. Ý có khả năng tạo ra ba nghiệp bất thiện. Mình uống nắng, mình tu sửa, vận dụng trí tuệ, quán chiếu tư duy, nhìn thấy nó, bất khởi niệm ác thì phải trừ nó. Thế thì dựa vào ba nghiệp phải thường tư duy quán chiếu, phải thấy được những cái gọi là thiện, những cái gọi là ác. Mà muốn biết nó gọi là thiện gọi là ác là chỉ phải học Phật thôi, chứ không học Phật không có biết. Thiện là gì? Thiện là tăng ích. Tăng ích là gì? Là tất cả cái nói, cái thân thủ ý làm ra đấy là lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Ác là gì? Ác là tổn giảm. Cái gì mà có hại cho mình, hại người, hại tất cả chúng sanh. Nói như thế tôi hỏi, ủa ai biết gì mà làm cái việc hại mình? Có chứ. Thiếu gì người làm cái việc hại mình? Tôi nói ví dụ như cái ông gì đó, cái ông tổng giám đốc gì đó mà bán cái điện kế giả cho cái ông mà giám đốc của điện kế Việt Nam này. Hai ông đó là việc hại mình đi. Mà hại mình thì đồng thời là hại hai người, mà hai người thì đồng thời là hại luôn cả xã hội. Cho nên cái câu nói rằng là ác là gì? Ác là làm cái việc hại mình, hại người, hại tất cả chúng sinh. Có người hỏi, ủa ai biết gì mà làm việc hại mình? Tại sao người ta làm việc hại mình mà ta làm? Phật gọi đó là gì? Là gì? Đây nè, ta thi giáo lý đặng lát ta ăn cơm gần gần nha. Ăn cơm gần gần đây là thi đó nha, thi toàn thành phố đó. Tại sao người ta ngu người ta làm ai làm như vậy? Hai người thì nên, hai tất cả chúng sinh thì có thể, còn hai mình thì ai làm? Vậy mà người ta làm. Vì cái gì mà người ta làm? Cái đó Phật gọi đó là vô minh. Vô minh nó che đậy rồi thì kể cả cái việc hại mình mà nó cũng không biết. Chỉ nghĩ tới nghe là làm việc vậy là mình có 10 tỷ là cái ông gì mà bán cái điện cái giả đó dẫn độ từ nước khác rồi. Ủa không phải cái vụ dẫn độ là vụ bên Mỹ. À, vụ bên Mỹ là có mấy người Việt Kiều giết bao nhiêu người rồi trốn qua Trung Quốc ở mấy chục năm, bây giờ thì dẫn độ nó trả về Mỹ. Ghê, từ thế giới bây giờ hay lắm. Việt Kiều lấy quốc tịch Mỹ, giết người, trốn đi mấy chục năm rồi, bây giờ người ta vẫn dẫn độ về trả lại cho Mỹ. Thành ra là cái việc một cái tiểu tổ quốc là vậy đó. Biết bao nhiêu lần nó sát hại mình, hai người là chuyện đương nhiên này. Người ta tham lam hại người, hại xã hội, nhân quần, chúng sanh là nhiều người làm được. Mà hại mình mà người ta vẫn làm được. Vì sao vậy? Vì do vô minh. À, thành ra mình không từ từ chơi thôi. Trên đời này có gì ghê gớm lắm đâu, không có gì quan trọng lắm. Học từ từ mà giải vậy đó. Tôi nói ví dụ như cái việc mà hại mình đó, các vị nghe mà nếu mà tôi không nói, tôi nói thì các vị nói tôi là nói những cái bìa chéo đâu ghê đâu hại. Những cái như vậy mà có khi có người hiểu mà có người không hiểu. Ta giải nghiệp như tổn ích là hại, làm những việc hại mình, hại người, hại tất cả chúng sanh. Có người ta nghe nó, ủa sao lại hại mình mà ai lại làm, ai biết gì kia, ủa biết hả? Không hề biết, rất không, mà làm việc hại mình. Vì thỏa mãn cái thọ, cái quyển thọ và cái quyển tưởng của mình mà dám làm những việc hại mình. Lấy cái quyển cảnh rất là quyển để đáp ứng cái quyển thọ, quyển tưởng mà làm những việc hại mình. Lấy cái quyển thọ quyển tưởng để đáp ứng cái quyển tâm, cuối cùng rồi không có thỏa mãn được cái nào hết mà vẫn hại mình. Cho nên là tu phước á là tu bố thí, rồi tu trì giới. Trì giới là thân tam khẩu ý tam đó, phải biết thế nào là tăng ít, thế nào là tổn giảm, à, rồi phải tu nhẫn nhục nữa. Nhẫn nhục là tu phước đó. Chỉ nhẫn đó là nói với đại chúng vậy, nhắc vậy thôi, chứ còn kể cả pháp sư có những cái này là nó cũng muốn chết vậy đó. Nhưng mà rồi phải nhớ Phật, phải nhớ rằng nhẫn oan gia tái chủ tùng thử Phật, hãy nhịn đi quan gia cá chủ từ đó, cái nhịn đó mà hết. Nhiều thiên tai giảm quả nhất tề tiêu, hãy dùng thứ đi, rồi ngàn mua tai quả nó tiêu một lượt. Pháp sư cũng phải vậy, chứ đừng có nói cái đó là sự cổ xì, không cổ xì đâu. Phải ôn hoài, cái thế công danh bất tự do, thôi đi, công danh lừng lẫy có đời này, không hề có tự do. Nói vậy đó, mà nó vẫn cứ trồi lên đấy, công danh cái thế nó dụ dỗ, nó lôi kéo con người ghê lắm. Bao nhiêu trên cõi đời này, đưa giấy ra ứng cử ít bữa là nó phủ tiêu, ít bữa là nó ám sát. Vậy mà người ta vẫn cứ ứng cử, người ta cứ làm đòi ứng cử, đòi làm tổng thống, đòi làm thủ tướng về dài trên thế giới. Chỉ vì không thuộc cái câu hương, cái thế công danh bất tự do. Thôi đi, công danh lừng lẫy trên con đời này không hề có tự do. Đi cả tiểu đội, cả bao nhiêu cái xe thổ tốc mà nó vẫn thích cách được. Vậy mà người ta đâu có nhớ đâu. Thật ra là nhẫn nhục là tu phước đó. Không tu được nhẫn nhục là không gọi là tu phước. Bố thí thì giới là nhẫn nhục là tu phước. Thiền định cũng là tu phước. Tu thiền định mới có trí tuệ. Không tu thiền định là không có trí tuệ. Cái trí tuệ mà mua bán một vốn 10 lời đó không gọi là trí tuệ. Cái trí tuệ mà sáng tác ra quả tiễn phi thiền đại bác thành công, máy bay ném bom nguyên tử vân vân, cái đó không phải trí tuệ. Trí tuệ đó là trí tuệ thế gian, trí tuệ của đau khổ thôi. Cho nên là phải tu thiền định, mà thiền định để sinh ra cái trí tuệ giải thoát giác ngộ thôi. Mà tu thiền định á thì phải biết cái đối tượng. Chứ còn học tập lum là mua sách dài, thứ nhất là thiền định bậy bạ đó là mình khùng điên luôn. Sách viết thiền định tùm lum là tu viết là thiền định luôn, chứ không được cái gì. Mà rõ ràng thiền định của Đức Phật cũng phải dựa vào cái lẽ thật, mà nói ai đúng ai sai, chứ không phải tự khoe rằng nói của Phật là đúng. Không phải nói thiền định của người khác, của ngoại đạo của người khác không phải Phật là sai, không phải, không được nói vậy. Mà thiền định của Phật là đúng, phải dựa vào đâu mà nói? Nghĩa là anh tu thiền định theo Phật thì anh phải có trí tuệ. Còn thiền định nào mà anh tu không có trí tuệ là không có thiền định của Phật. Một thiền định của Phật là có trí tuệ thì phải làm sao? Đây, như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp vô ngã. Bây giờ lấy hai cái chữ vô ngã quán làm cái đề tài để tu thiền định. Trước hết, anh phải thấy sắc quẩn, cái pháp này là vô ngã. Tu lần chứ đừng làm một cái ồ mà năm quẩn một lần không có được. Đòi là một lần năm quẩn không có được. Sắc quẩn là cái thân này nè, thân cụ thể bằng xương, bằng gân, bằng 37 vật nhơ tụ hợp lại đó, bằng địa thủy quả phong không kiến thức, bằng 7 đại hợp lại, bằng 36 vật nhơ cộng lại thành cái thân này gọi là sắc quẩn. Anh phải tư duy, anh thấy coi có phải nó là vô ngã không, thế nào là ngã, thế nào là vô ngã. Phải trả lời rằng ngã, như lời Thế Tôn dạy, cái gì là ngã là cái đó phải tự nó có một cái để nó sanh ra nó. Nếu có cái gì đó tự nó để nó sanh ra được nó thì cái đó gọi là ngã. Mà nếu mà tư duy quán chiếu trong thiền định mà thấy không có cái gì tự nó để nó sanh ra nó thì cái đó là vô ngã. À, mình phải quán vậy đó, phải tu thiền định đó. Vậy thì cái bông này gọi là bông này nè, nhỏ vậy chứ mà bông sen đây, tự nó sanh ra nó được không? Không hề, không có tự nó để sanh ra nó, không hề tự bông sen sanh ra bông sen. Cho nên bông sen là vô ngã. Cái bệnh này tự nó là cái bệnh, nó sanh ra cái bệnh được không? Không được, không hề có cái vụ đó. Gió là cái đùng, tự mày sanh ra mày được không? Không. Vậy thì mày đâu sanh? Bụng má sanh. Cái bụng má tự sanh ra mày được không? Không. Có tía nữa, rồi té sinh ra mày được không? Không, có cỏ cây hoa lá thì kia rồi có ông nội ông ngoại ông trời ô đủ thứ đồ ăn nhưng mới có ra ông nội ông ngoại mới có ra tía má mới có ra mày thì mày là vô ngã rồi, thấy chưa? Thấy là sắc quẩn là vô ngã chưa? Vì nó vô ngã cho nên nó phải vô thường, nó không bao giờ nó thường được. Do vậy cho nên sinh già bệnh chết bất cứ lúc nào, có không? Đúng rồi, trẻ con sốt sức huyết, sốt nhiệt bổn gì đó, như là đau cái đầu nhiệt bổn đó. Cái đó cái từ nghe kỳ quá, sao để cái chữ nhiệt bổn làm vậy, làm cho cái nước Nhật nghe là nó hơi mất thanh tịnh của ta. Sốt huyết não hả? Viêm não nhiệt bổn. Viêm não thì cái lý dân nào nó không viêm, mà sao thầy thuốc là để cái viêm não nhiệt bổn? Tôi nghe cái đó tôi thấy không nên nói câu đó. Nếu tôi là nhiệt bổn, tôi yêu cầu mấy thầy thuốc đừng nói vậy. Nhiệt bổn khám phá thì đó là đặt tên gì chứ, ông master ông khám phá ra thì đủ thứ gì tuần bây giờ mình ai nói kêu chứ, sao nói là viêm não nhiệt bổn kỳ quá. Anh nghe thật, tôi nghe tôi tội nghẹn với nhiệt bổn. Thế thì con nít thì sao đi viêm não nhiệt bổn, rồi sốt xuất huyết nhiều lắm. Rồi sốt xuất huyết thì là mấy lâu nay là nghe trẻ con thì nhiều mà người lớn thì ít, mà bây giờ đang nghe nói người lớn cũng sốt xuất huyết là sao? Thế là sinh già bệnh chết vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên là sinh già bệnh chết không hẹn với bất cứ ai. Thế thì vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên khổ, ai cũng khổ. Khổ là tại vì nó là vô thường, nó là vô ngã, và cuối cùng nó là bất tịnh, cuối cùng nó là không có ai giữ gìn được cái gì, gọi đó là bất tịnh, gọi đó là không. Thế thì là mình tu thiền định đó, tu thiền định của đạo Phật là phải thấy vậy đó, lấy cái vô ngã là đối, là cái đối tượng để quán vô ngã đó. Rồi quán đó là quán mới sắc thân thôi nha, còn quán thọ trong này năm quẩn mà, thọ quẩn là ta cho $10,000 mới lãnh hôm qua đây. Vậy là cái thọ đó đó nó có vĩnh cửu, nó tồn tại không? Không có, không hề có tồn tại vĩnh cửu. Mà nó độc đáo cái là cái người chị gửi cho 10,000 thì quan minh đó, mà quan minh chừng tháng 2 tháng xài hết là cái là không cho nữa, là nổi giận liền đó. Chứ còn cái người chị bây giờ nó không đẹp như người chị mà hồ gửi 10,000 nữa. Người chị như bên kia thì nói rồi, tôi mới gửi 10,000 để sao mày xài nhiều mau như vậy, thì xài cho hết chứ sao, đâu có cho nữa, không cho nữa là giận, không còn đẹp nữa. Cũng người chị đó, cũng người anh đó, mà hồi gửi 10,000 thì hình bóng anh chị đẹp lắm, mà bây giờ xin thêm 10,000 nữa, nói rằng không có, không cho được, thì cái hình bóng của người anh người chị đó không còn đẹp trong đầu mình nữa. Thế thì cái thọ $10,000 có thành có ngã không? Không hề có. Giá lại nữa, trong cái thời gian mà được $10,000 rồi đó, nó giảm cái vui mừng đó, từng sát na sanh diệt. Cho nó không có vui như cái mà mới nhận đâu, nó giảm từng sát na sanh diệt. Thế thì cái thọ quẩn cũng vô ngã, thọ cái thương cũng vô ngã. Tôi nói không phải nói nữa, nội đây ai cũng thương ghê gớm, nó có một cái, mỗi người có một cái tận thương ghê gớm. Đó là cái tận thương anh yêu và em yêu đầu tiên, thương ghê gớm lắm. Nhưng mà 30 năm sau rồi, tự các vị thử kiểm lại đó coi, cái tình thương anh yêu 30 năm rồi nó có giống như cái tình thương anh yêu hồi mới gặp nhau không? Rồi cái tình thương em yêu, trời ơi, thế là nhất định là anh sẽ phục vụ cho đời em mà, vô tận tình mà, không có em là anh không sống nổi. Rồi kiểm lại coi 35 năm sau, coi cái tình thương em đó, em yêu đó có còn vậy không? Chắc chắn là không còn. Dựa vào đâu mà nói vậy? Là dựa vào người ta nghĩa là than vãn, người ta trách cứ, người ta không vui, và cái cụ thể nhất là người ta gửi đơn ta ly dị tùm lum. Ly dị tùm lum từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi đều có ly dị hết. Việt Nam này ly dị hơi khó, ta còn hòa giải 2-3 đợt. Chứ bên Mỹ hả, nói là tôi giờ không yêu anh đó nữa, ký cà rạc xong. Tôi không yêu em tôi nữa, giờ em tôi giờ nó bê bối gì đó, nó ham chơi gì đó thôi, người tôi không yêu cổ nữa, ký cà rạc. Điều đó nói là cái gì? Điều đó nói lên rằng là họ quẩn vô ngã, tổn quẩn vô ngã, hành quẩn là thức quẩn. Hành tức là sự thiên lưu biết chuyển, rồi đương nhiên là nó không có chuyện đó, nó là vô ngã. Còn thức quẩn là cái nhận thức của mình, cái tâm của mình ấy, cũng gọi là tâm đó. Tâm luôn luôn là vô thường. Thế thì ngũ quẩn này là vô ngã, tư duy quán chiếu như vậy thấy ngũ uẩn vô ngã thì trên đời này cái gì là ngã? Con người là tối lên nơi vạn vật mà nó là vô ngã rồi thì núi sông đất liền tài tăng mấy nước này làm sao ngã được? Nếu nó có ngã là nó vĩnh viễn nó tồn tại, không có lũ quét, không có sụp đất, không có đất chui, không có sập nhà sập cửa. Đó, do vậy cho nên là cái thiền định của đạo Phật là Phật dạy vậy là phải tư duy quán chiếu coi coi có đúng vậy không? Mà nếu đúng vậy thì mình phải thấy cuộc sống này không có gì ghê gớm lắm đâu, toàn là mộng huyễn nương giá giả tạo mà. Do vậy cho nên là phải thường để ý. Một bài thơ mà ông huynh đệ tôi đạo hữu tôi làm bài thơ, tôi nói bài thơ rất có giá trị đó. Đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, phải thấy rằng là nó không có. Núi sông đất liền trời xanh mấy nước có cây hoa lá vậy mà mình phải thấy cho nó là không có, nhưng mà cũng không không, cũng không không có nghĩa là có, nhưng mà cái có này là cái có rất là huyễn, rất là mộng, rất là vô ngã, rất là vô thường, rất là không và bất tịnh, cho nên phải thấy cho được, cho được cái tính chất không có mà cũng không không. Do vậy cho nên cái người đệ tử Phật đó gặp hỏi nhau, hỏi anh làm gì đó, trời trả lời rằng chơi một chữ thôi. Câu thứ tư có một chữ chơi thôi. Cái lối thơ đó gọi là thơ yết hậu, có một chữ. Thành ra chúng ta phải học, học đạo Phật chúng ta phải học, học làm chơi, ăn chơi, sống chơi, nói trật nói lại, không nhớ bỏ, không được, không được chấp, không có gì quan trọng hết á. Rồi tu cũng gọi là tu chơi, ai mà dụng ý mà gọi là tu thiệt á là người đó không phải đệ tử Phật đó. Tu chơi thôi, tu chơi là tu sao? Anh thấy rằng là nếu anh khởi cái niệm mà hại người, hại tất cả chúng sanh đó, anh đừng làm vậy thôi chứ chẳng có tu gì hết á. Cái nào mà hại mình, hại người, hại tất cả chúng sanh là anh đừng làm, chứ không có tu gì hết á, không làm gì hết á. Còn như là ai đó bảo rằng là phải mỗi ngày phải tụng là 3 tiếng đồng hồ, phải lại 100 lại, không, không làm cái đó. Bởi vì tôi chủ trương là tôi học đạo là làm chơi, ăn chơi, tu chơi. Thì cái tu chơi của tôi đây có nghĩa là nghĩ ác, nói ác, làm ác, tôi biết cái đó là ác, tôi không làm hết. Còn cái vụ lại phần nào tôi không có lại à, tôi không cần lại phần nào hết đó. Bởi vì không có phần nào cho tôi được cái gì, bảo tôi lại con nào, ha, mình nói theo kiểu lỗ mãn đó. Bởi tôi lại con nào tôi cũng không lại. Bởi tôi lại thằng nào tôi cũng không làm gì, thằng không có thằng nào được cái gì. Bởi vì tất cả là vô ngã thì có thằng nào là gì đâu. Nó cũng như mình cũng như nó, con nào cũng vậy thôi, tại sao mình lại nói là sao? Đấy, cái chữ đó chữ ghê lắm, cho nên tao nói từ xong nó lỗ mãn thiệt. Lỗ mãn có sao đâu, lỗ mãn chơi mà, ai bằng lòng nghe, ai bằng lòng được cứ bỏ, không có sao đâu. Nhưng mà nói lỗ mãn là lỗ mãn chỗ nào, nói xấu là xấu chỗ nào, nói hại là hại chỗ nào, không. Thế thì sao gọi là từ xong nói lỗ mãn là xấu được, cũng được. Tôi nói như vậy để chi? Đó, má nó hoan nghênh tôi đó, thấy không? Nó hoan nghênh cái coi gì, nó chầu á. Cho nên là tôi thành thật tôi nói các vị, tôi giảng rồi, tôi biết, tôi giảng nó mạnh quá, thành ra tôi chính tôi nghe tôi không chịu được. Tôi giảng thì trúng đó, tôi chấp nhận tôi giảng trúng, khó bắt bỏ lắm. Nhưng mà tôi nói mạnh quá, nó mạnh là nó bạo, nó lớn ha. Thành ra nghe nó, có khi nó nhức cái lỗ tai của người ta. Mấy người ta chịu nói ngọt, nói dịu, nói kiểu tôi là nghe không nổi, cho nên như nãy tôi nói là 100 người mà có 5 người nghe bằng lòng, còn tới 95 người nghe không bằng lòng. Ta sợ ta không nghe. Thậm chí là nói cái ông này họ không có tu, bởi vì người ta hiểu tu khác. Tu có nghĩa là phải đi nhẹ, phải nói nhẹ, thở không ra hơi. Ủa, nhiều người quan niệm nó tu gọi lắm, nghĩa là khi mà cái vị đó thở không ra hơi, nói không ra biết, đi hết nổi, thì người ta gọi là trời, sư cụ giờ tu dữ lắm, tu nghĩa là coi hiền lành lắm, phải không? Ta quan niệm vậy á. Còn gặp cái ông này sao mà gần 80 rồi mà nói ào ào, nói rần rần, nói lâu lâu còn nắm bàn cái nữa trời. Thì rõ ràng là ông này không tu được cái gì, nhưng mà muốn nói sao nói cũng được hết, không sao hết. Miễn là mình nhớ cái chữ thân ích, là thân thứ của mình là cái gì, là người, là mình, là người, là tất cả chúng sanh là được rồi. Đừng làm cái chuyện tổn nhảm là được rồi. Thế là cái chữ thiền định đó, tôi nói như vậy là tôi nhắc hoài đó, chứ nó có một cái thứ thiền mà người ta nó bắt người ta tưởng tượng, ngồi mà tưởng tượng nửa đêm thức dậy nha. Có người ở bên Mỹ cơ, qua bên Mỹ thì mình ăn cực lắm đó, mà tinh tấn ghê gớm, 1-2 giờ khuya thức dậy ngồi cỡ 2 tiếng đồng hồ tưởng tượng, gặp ông này ông kia ông nọ, ông thánh ông thần này kia trong cái vũ trụ bao la đó. Gặp Quan Âm có, Địa Tạng có, Quan Âm Thế Chí có, lâu lâu gặp Thích Ca cũng có, rồi đủ Phật, Phật gì cũng có. Mà trong đó là những cái ông mà trong cái tiểu Tây Du với tiểu Phong Thần thì gặp nhiều lắm. Dương Tiễn có, Di Hộ có, Trấn Nguyên Đại Tiên có, Thiển Giáo, Triệt Giáo gì trong đó đủ hết. Cái đó là thiệt đấy. Rồi lâu lâu cái người ta mới hội họp lại ta làm cái lễ gì đó, cái rồi mọi người nói cái tự tư duy cái thấy của mình. Thì người nói tôi thường thấy Dương Tiễn, người nói tôi thấy Na Tra, người nói tôi gặp Di Hộ, người nói tôi gặp Dương Triệt Kim Mẫu, người nói tôi gặp Thái Thượng Lão Quân. Rồi tự ai muốn nó thấy gì thấy, muốn nói gì nói. Cái đó là cái nguy hiểm vô cùng, kho đạo Phật không có dạy ai tu cái kiểu đó. Bởi vì tất cả những cái tên đó đều không có. Cái tên đó là cái tên của nhà văn, của tiểu thuyết Trung Hoa. Mà mình tưởng tượng vậy thì chết mình rồi. Thật ra là tu thiền định là phải có mục tiêu. Ví dụ tới niệm xứ quán, ban đầu anh phải học quán thân bất tịnh, anh đem cái thân anh ra, kéo nó quán thọ thì khổ, quán tâm vô Phật vô thường, quán pháp vô ngã. Phải quán từ cái đề tài một mà phải thấy rõ bằng cái trí tuệ của mình, cái nhận thức của mình. Tu như thế thì gọi là tu thiền định. Thấy rõ cái tính chất dạng pháp giải không chưa? Đấy, nó không bằng cách nào, nó không tại vì nó vô, cái thực tính của nó là không có gì cho nên nó mới vô ngã. Từ vô ngã thì diễn dịch ra dạng pháp giải không. Đó, thành ra khi mà các vị mà thấy có cái trí tuệ như vậy rồi đó, thì các vị bắt đầu nhẹ đó. Nó nhẹ là ở cái chỗ các vị buông bỏ tiền tài, buông bỏ sắc dục, buông bỏ danh vọng, buông bỏ địa vị. Từ đó mà cái niệm giết người, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiểu, ác khẩu, tham sân si, trong lòng của các vị gọi là thập ác nghiệp đó. Các vị tự nó nhẹ nhàng, các vị tự buông bỏ, các vị tự hóa giải, thành ra nó giải thoát, nó nhẹ nhàng. Đó là cái kết quả của đạo Phật, do tu thiền định mà ra. Tu như vậy thì gọi là tu thiền định, mà thiền định đó là thiền định của đạo. Chứ tưởng tượng cái gì đó, lại lục cái gì đó, nhân sinh cái gì đó, không phải đạo. Thế thì là tu thiền định là phải phát sinh trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Là nhận thức chân lý đúng. Chân lý là gì? Ánh sáng mặt trời là nóng. Thử coi, ra phơi nắng có nóng không? Nếu như ra phơi nắng mà ánh sáng mặt trời là nóng, là cái câu ánh sáng mặt trời là nóng là chân lý. Tiếp, băng tuyết là lạnh, lội thử vô băng tuyết đi. Nếu thật sự băng tuyết là lạnh thì cái câu nói băng tuyết lạnh là đúng. Chân lý là dễ nói chứ nó có gì đâu nghĩ đúng lắm. Phần đó con người khổ là tại gì? Sanh già bệnh chết, điều đó không ai ngăn cản được, không ai kềm hãm nó lại được. Vì nó là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô thường cho nên là nó bất tịnh, nó khổ. Thế là cái đó là chân lý. Chân lý là vậy thì làm sao để bắt khổ? Hàng phục bốn thứ ma, đẩy nó tương quan, nó tương quan, nó tác động những cái mình học rồi hết rồi. Vì sao anh khổ? Anh bị phiền não ma. Có không? Khổ ghê gớm là tại vì anh tham mà không thỏa mãn được cái lòng tham. Không thỏa mãn được lòng tham thì nó bất mãn, bất bình, anh sinh ra lòng sân. Anh sân là cực ghê gớm, khổ ghê gớm, thậm chí huyết áp đứt thẳng. Đó là bại liệt. Có không? Có. Thế là tham không thỏa mãn cho nó sân. Mà tham và sân là cái gì? Là con đẻ của vô minh, tức là của si. Vì anh không thấy được chân lý là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, cho nên anh tham. Tham không thỏa mãn, anh sân. Đó là từ si mà nó sanh ra cái bệnh tham và cái bệnh sân. Do vậy mà anh đứt dân máu, anh chết một cách bất đắc kỳ tử. Thế thì là anh phải hàng phục bốn thứ ma là phiền não ma, anh phải hàng phục. Vì đó là nguyên nhân của khổ. Thiên ma anh phải hàng phục là những con ma mà nó cám dỗ cho anh chạy theo tiền tài danh vọng địa vị sắc dục và rác tán chơi bời trong ngũ dục lạc. Nếu anh để cho cái thứ thiên ma đó mà nó dụ dỗ anh là anh sẽ là người đau khổ cung cực cho tới thậm chí anh tử hình nữa, anh bị tội tử hình. Do vậy cho nên là anh kèm hãm cái dục vọng của anh không cho cái con thiên ma đó, cái con ma mà tiền tài sắc dục danh vọng địa vị nó lôi kéo thì anh khỏi bị bệnh tử hình. Do vậy mà anh hàng phục thiên ma là anh có lợi. Điều đó đúng không? Đúng. Bao nhiêu người không hàng phục được thiên ma để nó lôi kéo theo tiền tài danh vọng sắc dục địa vị tử hình có không? Có. Tù trung thân có không? Có. 30 năm có không? Có. Đàng hoàng giáo lý của đạo Phật là vậy đó. Cái vậy nó gọi là chân lý. Chân lý là vậy chứ đừng có đòi hỏi cái gì ghê gớm trong đạo Phật. Anh mà muốn diệt khổ anh phải trừ cái thứ ngũ âm ma, nghĩa là anh phải coi cái thân sắc thọ tưởng hành thức này bình thường, thậm chí tầm thường. Còn sống thì sống chơi, làm chơi ăn chơi, mà không á chết chơi. Đó là hàng phục ngũ âm ma. Tao không chạy theo không tùy thuận, không chịu thua, không chạy theo sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn. Ta không đáp ứng cái yêu cầu của dục vọng, của vô minh, của bản ngã này. Đó là ta hàng phục của âm ma. Và cuối cùng chết hả? Không có gì sợ. Cha ta đã chết, mẹ ta đã chết, anh ta đã chết, em ta đã chết, con cháu ta đã chết, và dòng họ ta đã chết. Như là Thế Tôn ta cũng đã chết. Thì ta đi chết thì cũng là một cái chết thôi. Mà theo kinh điển cho biết rằng là trên đời này không có cái gì mất. Thì ta chết rồi ta có cái thân khác, vậy thôi. Vậy thôi. Cho nên phải tập chinh phục ngũ âm ma để mà có an lành, để mà có hạnh phúc, để mà có sung sướng. Đấy, chân lý là vậy. Tu trí tuệ, mà trí tuệ để nhận thức chân lý, mà chân lý là vậy. Chứ không có cái gì ghê gớm lắm. Tất cả đệ tử Phật đều tu có trí tuệ đó. Nhưng mà ai rồi cũng phải chết. Không có ông A Nan, ông A Lớn nào không chết. Kể cả Bồ Tát nào cũng chết. Như là Thế Tôn, 80 tuổi cũng vẫn chết. Nhưng mà cái chết đó, trong lúc còn sống ta gọi là xuất ly luân hồi sinh tử, thì còn cái chết đó là chẳng qua là cái lượng sống đó không có gió, nó lặn xuống trở về cái bản thể của nước biển phẳng lặng như gương. Khi mà có cái điều kiện thì nước biển phẳng lặng như gương nó nghiêng sinh ra cái hiện tượng ào ạt lô nhô. Cái ào ạt lô nhô cao 5 thước, 3 thước, 7 thước không hề có thêm. Và cái lúc mà nước phẳng lặng như gương, cái nước biển đó cũng không hề có bớt. Do quán chiếu như vậy, tư duy như vậy, cho nên cái vấn đề sống chết bình thường phải tập như vậy đó, thiền định như vậy, tư duy như vậy, nó ra cái thứ trí tuệ như vậy thì mới gọi là cái người đệ tử Phật tu học có thành công. Đấy, đại để là như thế. Tôi nói thì mạnh bạo quá, ta nghe ta ấm. Nhưng bây giờ rồi thôi, làm quen mất đất đi rồi, trẻ vui thôi, cũng tánh trời biết sao. Lời khuyên thì lưng lãnh ý cao, quả dần dần bớt chút nào được không, mà bớt không có nổi. Tại cái tánh trời, nói mà không mạnh là nó không có ra ý tứ. Mà muốn ra ý tứ là phải nói mạnh, nó bạo. Cái đó thì tánh trời biết sao được. Thánh giờ rồi xin gần đây vậy.
Trong danh nhớ nghe thề nguyện độ thiền não vô tận đề nguyện đoạn các môn vô lượng thề nguyện ngẫm tận đạo.